thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 253 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau phần 4, căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mọi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai, chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ 3, mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Một trong những lý do chúng ta đã học với nhau tuần qua khiến cho chúng ta cần phải có thái độ cảm thông mà đối xử yêu thương cùng những anh em vấp phạm, đó là xét đến động cơ đưa đến sự sai trật. Đây cũng chính là ý nghĩa của từ tình cờ vấp phạm mà sứ đồ Phaolô đã nói đến trong thư Galati chương 6 câu 1. Đối với tín hữu Galati thì sự vô tình ở đây là họ hoàn toàn thụ động trước sự tấn công của những giáo lý sai lạc từ các giáo sư giả, rồi với niềm tin cạn cợt cùng những suy nghĩ sai trật khiến họ không còn cách nào khác là nghiêng theo chiều gió của đạo lạc đó. Trong trường hợp đó thì sứ đồ Phaolô đã mặc lấy tâm tình của người cha đau đớn cho những người con đang bị cám dỗ mà làm điều sai quấy, để cáo trách và chỉnh sửa họ quay trở lại với lẽ thật, chứ không lập tức căm giận mà cách ly họ khỏi cộng đồng thuộc linh. Như vậy thì không phải bất cứ lúc nào nhìn thấy anh em mình sai phạm thì đó đều là những tội lỗi đáng trách phạt ngay lập tức, nhưng có thể đó là kết quả của sự thất bại thuộc linh rất đáng được cảm thông và cần được sự giúp đỡ. Ý nghĩa của việc vô tình phạm lỗi ở đây còn là vì không biết mà lỡ vấp phạm một điều răn cấm. Đó là những trường hợp rất đáng được cảm thông và sự giúp đỡ càng hơn. Điều này có thể xảy ra đối với những tân tín hữu còn mới mẻ trong niềm tin, chưa đủ sự nhận biết để phân định đúng sai, cũng có thể là do không biết những quy định đã được thiết lập trước đó mà vô tình phạm phải. Trường hợp Jonathan, con trai của vua Saul cũng thế. Cậu ta hoàn toàn không biết, cũng như không ngờ đến về một quy định từ một kết ước thiếu khôn ngoan của cha mình, cho nên đã vô tình phạm phải. Cũng trong ngày đó, dân Israel bị mệt đuối. Vả lại, Saul có thể cùng dân sự rằng, đáng rủa xả người nào sẽ ăn vật thực gì trước khi chiều tối, tức trước khi ta báo thù những kẻ cù địch ta. Vì vậy, cả dân sự đều cử không ăn vật thực gì hết. Song chúng dân đã đến trong một cái rừng có mật ong trên mặt đất. Bây giờ, dân sự đi vào trong rừng, thấy mật này chảy, chẳng ai dám chấm tay vào miệng vì sợ lời thề. Nhưng Jonathan không biết lời thề mà cha mình đã lập cùng dân sự, nên giơ đầu gậy mình cầm nơi tay, chấm vào tàn mật ong, rồi lấy tay đem mật vào miệng, thì mắt người sáng ra. Có người trong dân chúng cất tiếng nói rằng, cha ông có thể cùng dân chúng rằng, đáng rủa xả người nào ăn vật thực gì trong ngày nay. Vả, dân sự đều bị mệt đuối. Jonathan đáp rằng, cha ta làm rối cho xứ. Hãy xem mắt ta đã sáng dường nào, vì cớ ném chút mật này. Ồ, chớ chi ngày nay, dân sự đã ăn vật chiếm được của thù nghịch, thì sự thua bại dân Philippines đã lớn hơn biết bao. Theo Samuel thứ nhất chương 14, từ câu 24 đến câu 30. Vốn đương ở trong chiến trường căng thẳng, tốn hao về tinh thần và sức lực rất nhiều, dân sự cần phải được cung cấp lương thực kịp thời để có thể đủ sức mà chiến đấu. Thế nhưng, không biết phát xuất từ đâu mà vua Saul đột nhiên đưa ra một lời thề quy định rằng trước khi chiều tối không ai được ăn bất cứ vật thực gì. Kết quả của việc đó là làm cho binh lính Israel trở nên mệt đuối, không đủ sức lực đáng phải có để có thể chiến đấu cách tốt nhất. Jonathan vì cớ không biết được lời thề này nên vô tình phạm phải. Trong cơn mệt lả đã ném chút mật ong. Nhờ đó mà mắt sáng lên, sức lực được hồi phục biết bao. Thế nhưng từ một việc làm chánh đáng của Jonathan lại phạm phải một sự kết ước mà vua Saul đã lập bởi lời thề. Cho nên điều đó đã vô tình trở nên một sự sai phạm. Đoạn Saul bảo rằng, hỡi các quan trưởng của dân sự, hết thảy hãy đến gần đây, xét tìm tội lỗi đã phạm trong ngày nay là sao. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng giải cứu Israel mà thề rằng kẻ đã phạm tội, dẫu chính là Jonathan, con trai ta, cũng phải chết đi. Trong cả dân sự, chẳng có ai đáp lời người. Người bèn nói cùng cả Israel rằng, các ngươi hãy đứng bên này, ta và Jonathan, con trai ta, sẽ đứng bên kia. Dân sự thưa rằng, hãy làm điều vua lấy làm phải. Saul thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, ôi, Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy tỏ ra sự thật. Jonathan và Saul bị chỉ ra, còn dân sự thì vô can. Saul nói, hãy bắt thăm cho ta và Jonathan, con trai ta. Jonathan bị chỉ ra. Saul nói cùng Jonathan rằng, hãy tỏ cho ta biết điều ngươi đã làm. Jonathan thú thật rằng, tôi có dùng đầu gậy tôi cầm nơi tay mà ném chút mật ong. Này, tôi đây phải chết. Saul nói, hỡi Jonathan, nếu ngươi không chết, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa rất nặng trên ta. Nhưng dân sự đáp cùng Saul rằng, ủa, Jonathan là người đã làm cho Israel được đại thắng dường kia, phải chết sao? Điều đó chẳng nên. Chúng tôi chỉ sinh mạng của Đức Giê-hô-va mà thề rằng một sợi tóc trên đầu người sẽ chẳng rụng xuống đất, vì người ở cùng Đức Chúa Trời mà được thắng ngày nay. Như vậy dân sự giải cứu Jonathan và người khỏi bị xử tử. Theo Sa-mên thứ nhất chương 14, từ câu 38 đến câu 45. Vua Saul quyết định cho Jonathan phải chết vì phạm phải lời thề nguyện của ông. Thế nhưng toàn thể dân Israel đã xác quyết rằng đó không phải là tội đáng chết. Vì chính Jonathan hoàn toàn không biết quy định này, đồng thời Jonathan là người góp công quan trọng nhất trong việc trực tiếp chiến đấu cùng dân Philippines. Ngay cả tội giết người là tội phạm rất trọng, cần phải xử phạt cách đích đáng. Thế nhưng, khi quy định luật pháp xử về tội này cho dân Israel, thì luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn quy định rõ ràng thành hai khung hình phạt. Đối với tội cố sát thì lập tức phải bị xử phạt theo luật công bình. Còn đối với những trường hợp vô tình hay không cố ý sát nhân thì sẽ được luật pháp bảo vệ trước mắt khỏi những người báo thù. Sau đó sẽ căn cứ trên hết các tình tiết để được giảm thiểu mức độ hình phạt đến mức hợp lẽ nhất. Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-naan, thì phải lựa những thành dùng làm thành ẩn náu cho mình, là nơi kẻ sát nhân vì vô ý đánh chết ai chạy ẩn náu mình được. Những thành đó sẽ dùng làm thành ẩn náu để trốn khỏi kẻ báo thù huyết, hầu cho kẻ sát nhân không chết cho đến chừng nào ứng hầu trước mặt hội chúng đặng chịu xét đoán. Theo Dân Số Ký chương 35 từ câu 10 đến câu 12. Qua những câu chuyện trên thì hậu quả của việc phạm tội chắc hẳn cá nhân đó phải gánh lấy trong một mức độ nào đó. Tuy nhiên, điều mà sứ đồ Phao-lô kêu gọi tín hữu Ga-la-ti đó là phải dùng tình yêu thương để giúp cho một người tình cờ vấp phạm để sớm được phục hồi trở lại cùng hội thánh. Vì vậy ông đã dặn dò: hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Bài học áp dụng. Luật pháp của xã hội mà chúng ta đang sinh sống trước khi định tội và mức hình phạt còn phải căn cứ trên nhiều tình tiết liên quan đến động cơ của người phạm pháp là vô tình hay cố ý. Huống chi trong cộng đồng thuộc linh của những người con Chúa thì tình yêu thương, sự cảm thông càng phải được bày tỏ đối với người tình cờ phạm lỗi là dường nào. Quyết không có sự bao che, khỏa lấp trước sai trật. Tuy nhiên, làm thế nào để có sự nhìn nhận đúng đắn về động cơ phạm lỗi của anh em mình, để rồi qua đó giúp đỡ họ được trở lại cùng hội thánh là điều quan trọng. Có bao giờ chúng ta vội vàng kết luận về sự sai trật của một ai đó mà không cần quan tâm đến việc anh em mình cố ý hay tình cờ phạm phải hay không? Đã có những mối liên hệ nào đã bị rạn vỡ chỉ vì phản ứng quá nóng giận trước sự phạm lỗi nào của người khác hay không? Trong những mối liên hệ bị đổ vỡ đó, liệu có ai chỉ vì vô tình phạm lỗi mà mình đã không biết không? Thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi thì anh em là người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ. Theo thư Ga-la-ti chương 6 câu 1a, theo bản truyền thống hiệu đính. Đó là thái độ mà sứ đồ Phao-lô muốn mọi chúng ta lưu tâm đối với người yếu đuối phạm lỗi để gây dựng lẫn nhau trong hội thánh. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 254 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ta hàng hay thấy nghe câu Chúa trong đời.